Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới, tuần mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và sang một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Happy New Year. Happy New Year phải không Khánh Thi? Vẫn còn mà phải không Khánh
Thi? Còn chứ luật sư, nay mới có là 6 tây thôi mà.
Mới 6 tây thôi mà vẫn còn trong mùng phải không? Dạ. Đến mấy ngày nữa chúng ta lại là Tết đến rồi đúng không?
Dạ.
Tôi không hiểu sao mà thời gian nó đi mau đến độ như vậy. Chúng ta thật là hạnh phúc sống ở trong một cái thời gian và một cái quốc gia cho chúng ta có quá nhiều những cái sự lựa chọn và có quá nhiều những thời gian vui thích trong những ngày này, nhưng mà nó đi rất là mau cho nên chúng ta phải chậm lại để mà thưởng thức lại những gì mà chúng ta không có hoặc là chúng ta đã quên. Và cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời và từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Trước hết tôi xin thành thật cảm ơn tất cả những quý vị thính giả, những quý vị thân chủ, quý vị đã có rất là nhiều những lời chúc tốt đẹp và tôi không biết làm thế nào hơn là chỉ biết cầu xin cho quý vị luôn được an mạnh và bình an trong cuộc sống. Ngày hôm nay tôi muốn nói về The Sixth Amendment, tức là tù chính án thứ 6 và những việc liên quan chung quanh đến cái việc mà chúng ta bị trục xuất, chúng ta có thẻ xanh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan những chủ đề mà chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717 là số văn phòng chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center. Số điện thoại của văn phòng một lần nữa là 408-947-7717, 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn tất cả những quý vị thính giả đang theo dõi chương trình trên làn sóng 1290 AM từ những tiểu bang khác. Tôi mong rằng là quý vị cũng có một cái thời tiết đẹp, thật đẹp như chúng tôi đang có ở California này. Cái điều khoản tu chính án thứ 6 của Hiến pháp Hoa Kỳ nói là trong một cuộc hình sự, cái người mà bị cáo trạng sẽ có được cái quyền được xử mau lẹ bởi một bồi thẩm đoàn không có thiên vị của tiểu bang hay của chính phủ liên bang, khi mà họ đã bị cáo trạng bởi một cái hình sự mà họ đã làm. Khi chúng ta đã đến đây thì rất là nhiều người chúng ta có lẽ chỉ nghĩ đến cái vấn đề là uống rượu lái xe, đụng xe bỏ chạy, ăn cắp nơi siêu thị, bạo hành trong gia đình. Tất cả những cái hình sự này nó xảy ra ở trong tòa tiểu bang. Nhưng rồi chúng ta có những cái hình sự nó có thể bị kết tội và xảy ra ở tòa liên bang. Chúng ta gọi đó là district court. Một trong những cái hồ sơ mà đã là một cái kim chỉ nam cho rất là nhiều người. Nếu đứng tình trạng thường trú dân mà bị cáo trạng tội hình sự, chúng ta việc đầu tiên phải biết rằng là cái hình sự này mình bị cáo trạng, nếu đi đến chỗ bị kết tội, thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng như thế nào với những vấn đề liên quan đến di trú. Và vì thế, chánh án ở trên tòa đã có một cái sự quyết định và đã được ra lệnh là khi họ bắt đầu kết tội, trước khi họ kết tội một người bị cáo trạng tội và trở thành một tội nhân, thì một trong những cái điều khoản họ phải báo cho cái người bị cáo trạng tội và trở thành tội nhân đó là nếu họ là một thường trú dân thì cái ảnh hưởng về vấn đề di trú có thể sẽ đưa họ đến chỗ bị trục xuất. Cái hồ sơ mà bất cứ người nào cũng, nếu nói về vấn đề luật, đều biết đó là cái hồ sơ Padilla versus Kentucky. Cái hồ sơ này nói một người thường trú dân, khi ông ta sống ở đây 40 năm là một người thường trú dân, khi ông ta đã quyết định bằng lòng nhận cái tội là chuyên chở cần sa, một loại thuốc cấm vào lúc đó, sau khi người luật sư của ông ta đã nói để cho ông ta an lòng, ông ta bằng lòng, là một cái sự điều đình như thế và cái sự chấp thuận cái lỗi như thế sẽ không ảnh hưởng đến cái việc dạng di trú của ông Padilla. Dưới điều luật của di trú thì vấn đề buôn bán thuốc cấm được coi như là một tội đại hình có tăng trưởng. Và nếu đó là một tội đại hình có tăng trưởng thì ông ta sẽ bị trục xuất và sẽ không thể nào tìm những phương cách nào khác để mà bãi bỏ cái việc trục xuất đó. Vì vậy khi chúng ta là những người thường trú dân, chúng ta phải rất là cẩn thận. Nếu chúng ta rơi vào những cái tình trạng hình sự thì chúng ta cần phải tham khảo không chỉ với một người luật sư làm về vấn đề hình sự, mà chúng ta phải biết cái kết quả của cái sự chấp thuận cái tội hình sự nào đó nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào 10 năm sau, 20 năm sau với cái hình sự mà mình đã bị kết tội. Vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến di trú, những vấn đề về bảo lãnh cho gia đình và người phối ngẫu hoặc người thân, những vấn đề bảo lãnh cho người hôn phu hôn thê, những vấn đề liên quan đến trở thành công dân Hoa Kỳ, những vấn đề liên quan đến bị trục xuất, những việc mà được mở hồ sơ lại, nếu cái việc đó được chấp thuận bởi Bộ An ninh Quốc gia thì chúng ta cần phải tham khảo cho nó rõ ràng. Chúng ta phải quyết định rằng là cái việc làm này nó có thể đi đến cái mức như thế nào. Có rất là nhiều người không để ý đến những cái việc này khi rơi vào cái tình trạng hình sự, hoặc là quên không nói cho người luật sư của mình biết là mình đang ở cái dạng thường trú dân, hoặc là cái người luật sư cũng không có hỏi người thân chủ của họ là hiện giờ dưới dạng di trú anh hoặc chị đang đứng cái dạng nào. Vì vậy, khi cái việc này nó xảy ra 10 năm về sau, 15 năm về sau, lúc đó chúng ta mới biết là tôi đâu có nghĩ đến cái việc này vào cái lúc đó. Quý vị nghe tôi nói rất là nhiều về những cái tình trạng như thế này rồi. 10 năm sau này, nếu cái việc này nó vẫn tiếp tục xảy ra, cái việc đó quý vị phải chấp nhận là mình đã không có để ý đến những cái vấn đề này khi mình rơi vào cái tình trạng hình sự. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, liên quan đến những chủ đề khác, ví dụ như quý vị có thắc mắc về vấn đề luật gia đình, ly dị, ly thân, những vấn đề về tài sản, về vấn đề liên quan đến probate, đến living trust, những vấn đề liên quan đến hợp đồng, mua bán thương mại, mua bán địa ốc, những vấn đề liên quan đến trục xuất người ra khỏi nhà, tai nạn xe cộ, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng chúng tôi, tọa lạc ở số 2004 ở đường Center. Số điện thoại của văn phòng một lần nữa là 408-947-7717. Tôi phải nói rằng là trong giờ làm việc tôi có rất là nhiều câu hỏi, và có khá nhiều những câu hỏi thật là hay, thật là thích thú. Tôi ước gì mà quý vị hỏi những câu hỏi này trong chương trình để tất cả mọi người theo các chương trình đều có thêm kiến thức về những việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Một trong những cái việc mà tôi thấy nó hay xảy ra, và nhất là nó cũng đã xảy ra khá nhiều trong những cái việc làm mà khác mà tôi đã làm trong quá khứ, trong cái cuộc đời của tôi, đó là khi chúng ta nói chuyện với người luật sư hay chúng ta nói chuyện với người làm những vấn đề giấy tờ sổ sách của mình, chúng ta thấy cái việc đó trong cái phạm vi của mình. Đến khi chúng ta trình bày cái hồ sơ thì nó lại hoàn toàn một cái vấn đề khác. Vì thế cái việc tham khảo nó rất là quan trọng. Quý vị biết những ai đến tham khảo với chúng tôi ở văn phòng Empire Law Offices, quý vị đã biết cái việc tham khảo đó nó không thể nào trong một cái thời gian ngắn gọn được. Nếu nó cần đến một cái thời gian lâu thì chúng ta phải để thời gian ra để xem xét, để mà duyệt qua xem là chúng ta có thể làm như thế nào với những cái dữ kiện mà chúng ta đang có. Nhưng rồi khi chúng ta đi vào cái con đường hầm đó, chúng ta sẽ thấy những cái ngách ngõ, và nếu chúng ta nói rằng là tôi chỉ muốn chuyển nhượng cái tài sản này cho con tôi thì đó là cái mục đích. Nhưng khi chúng ta đi vào cái con đường đó để chuyển nhượng cái tài sản, chúng ta sẽ thấy những cái ngách ngõ nó có những cái vấn đề khác, và từ những cái việc đó nó sẽ ra bao nhiêu những cái việc khác nữa. Tôi nói như vậy và quý vị có lẽ cũng không hình dung ra được là cái chuyện đó nó như thế nào. Ví dụ như quý vị biết với những vấn đề về trục xuất, chúng ta bình thường là đi lên tòa, thưa tòa là cái việc mà cáo trạng của Bộ An ninh Quốc gia đối với mình đúng hay sai, rồi mình xin tòa cho mình được bãi cái lệnh trục xuất, rồi tòa cho mình thời gian để mình gửi giấy tờ cho tòa, rồi sau đó mình có một cuộc xử. Cái cuộc xử đó nó có thể xảy ra hay không, không có ai có thể biết được. Chúng ta chỉ biết là chúng ta có cái cuộc xử vào ngày hôm đó. Rồi cái ngày hôm đó cái cuộc xử đó nó không có đạt được cái thời gian mà tòa đã bỏ ra cho cái việc hồ sơ của mình. Vì cái hồ sơ của mình nó lại quá phức tạp, hay là nó kéo dài thêm ra vì công tố viên của chính phủ hoặc là vì luật sư của mình có thể phải hỏi nhiều câu hỏi, ngay cả chánh án cũng vậy. Ngày hôm nay mình có thể lên tòa và thưa với tòa những gì và hy vọng là cái hồ sơ của mình xong, nhưng nó lại không xong, nó lại phải kéo dài thêm một ngày khác. Đó là cái lý do tại sao tôi nói khi mình đi vào cái con đường hầm đó nó có nhiều ngõ ngách mà mình không biết được chuyện gì xảy ra. Có nhiều người mất kiên nhẫn và không thấy rằng là tại sao nó như vậy. Có nhiều người thấy rằng là cái hồ sơ nó đi rất là lâu, nhưng mà đó là cái cách làm việc mà chúng ta không có cái lựa chọn. Vì vậy khi chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Chúng ta phải biết rằng là cái việc cần thiết phải làm thì người luật sư của chúng ta sẽ hướng dẫn và sẽ khuyên chúng ta phải làm việc đó như thế nào cho nó đúng. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Quý vị đang theo chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290M với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Ngày đầu năm, tôi mong rằng là những tin tức chúng tôi mang đến cho quý vị sẽ phát triển cái sự hiểu biết của quý vị trong những vấn đề liên quan đến pháp luật, để mà những cái việc này nó giúp cho chúng ta sống một cuộc sống an bình hơn, tốt đẹp hơn và không có phải lo sợ nhiều. Tôi thấy chúng ta hay lo sợ lắm. Nhiều người cứ lo sợ, tôi chả hiểu lo sợ cái gì, nhưng mà cũng lo sợ, tại vì vì cái việc lo sợ đó nhiều khi tôi cũng một phần cũng hiểu là quý vị không biết, cho nên quý vị lo sợ. Nhưng mà khi quý vị biết nhiều rồi thì quý vị bớt lo sợ, có phải không? Đừng có lo sợ, cái cuộc sống này nó quá ngắn. Chúng ta phải sống làm sao cho nó được thoải mái, cho nó được khỏe mạnh và cho nó được an bình. Trở lại với chương trình về vấn đề lời nói của chánh án khi chúng ta bị kết tội về cái việc liên quan đến di trú. Đây là một cái vấn đề rất là quan trọng và bất cứ người chánh án nào cũng phải biết là cái việc này phải xảy ra. Tòa án liên bang cũng thế và tòa án tiểu bang cũng vậy. Có những hình sự phải xảy ra ở tòa án liên bang, ví dụ như những người ăn cắp thư. Đó là hình sự liên quan đến tòa án liên bang. Ví dụ như những người bị kết tội buôn bán thuốc phiện, buôn bán thuốc cấm. Có những tiểu bang đó là những hình sự liên quan đến tòa án liên bang. Anh này, anh là một công dân của Mỹ Tây Cờ. Anh ấy sống ở đây bất hợp pháp 20 năm rồi. Mặc dù anh ấy đi làm, anh ấy có công việc tốt, nhưng anh ấy đã là một người buôn bán, chuyển những thuốc cấm cho một tổ chức. 6 năm về trước, anh ấy bị kết tội ở tòa án liên bang, không phải ở đây, ở bên tiểu bang khác. Và sau khi anh ấy bị kết tội, thì chính phủ liên bang di trú đưa anh ta ra tòa di trú. Khi ra tòa di trú, văn phòng của chính phủ an ninh quốc gia nó cáo trạng là anh ấy là một người không có giấy tờ hợp pháp sống ở Hoa Kỳ, là công dân của một nước Mỹ Tây Cơ. Anh ta đã bị kết tội về vấn đề buôn bán thuốc cấm và anh ta cần phải được trục xuất. Cái anh này, anh ấy ra tòa, anh ấy bị kết tội ở tòa án liên bang, đi tù hơn một năm, đã bị cái vấn đề buôn bán thuốc cấm mà anh còn đi tù hơn một năm nữa, thì đó là một cái tội đại hình có tăng trưởng. Và khi ra tòa án liên bang thì anh ấy điều đình và cuối cùng anh ấy chấp nhận một cái án. Và sau đó thì khi ra tòa án di trú, thì anh ấy bị trục xuất. Nhưng anh ấy tranh cãi, anh ấy nói rằng là chánh án ở tòa liên bang đã không nói cho anh ta biết về cái việc bị trục xuất, về việc ảnh hưởng của luật di trú nếu anh nhận cái lỗi này. Cái câu nói này nó không phải là không dùng được. Tại vì nếu có những người, nhất là những người bị án 30 năm về trước, 40 năm về trước ở Hoa Kỳ này, quý vị chưa có được cái lời nói về vấn đề ảnh hưởng của di trú vào lúc đó. Nhưng từ năm 1996 mà trở về sau, thì chánh án phải nói cho quý vị biết là nếu quý vị là một người thường trú dân hay là quý vị không có công dân Hoa Kỳ thì cái việc mà bị tiền án nó sẽ có ảnh hưởng đến cái vấn đề di trú của mình. Và nếu chánh án không làm việc đó cho đúng thì có thể đó là một trong những cái lý do mình có thể xin được cái án của mình sửa đổi. Nó gọi là post conviction. Khi anh này, anh ấy tranh cãi cái việc này ở trên tòa di trú, anh nói rằng là bởi vì chánh án là tòa án liên bang đã không nói cho anh biết rằng là nếu anh nhận cái lỗi này thì cái kết quả là anh có thể sẽ bị trục xuất vì nó sẽ liên quan đến vấn đề hình sự về di trú. Mặc dầu đó là cái lời tranh cãi của anh ta, nhưng chánh án ở tòa kháng cáo Chu Vi tầng số 7, tức là The Seventh Circuit, đã nói rằng là khi anh này, anh ấy qua Hoa Kỳ này dưới cái dạng bất hợp pháp, khi khi anh ấy đi ra tòa liên bang, anh ấy cũng bằng lòng là anh ấy sẽ muốn được trở về Mỹ Tây Cơ. Tại vì anh ấy nói rằng là bây giờ anh đã mất tất cả, anh ấy muốn trở về đó vì bố của anh vừa mới mất, và bây giờ mẹ của anh là cái người còn lại độc nhất để anh có thể lo lắng cho bà ta. Anh ấy không bao giờ nghĩ đến cái vấn đề mà anh có thể bị trục xuất. Và rồi anh ấy bị đi tù 120 tháng, tức là 10 năm. Và bây giờ anh ấy ra tòa di trú để mà bị trục xuất thì anh ấy lại nghĩ lại. Lúc này thì anh ấy muốn nói rằng là tôi muốn lấy lại cái lời mà tôi đã bằng lòng chấp nhận để bị tiền, để bị án, để bị kết tội. Là vì tôi không biết rằng là nếu tôi nhận cái lỗi này thì tôi sẽ bị trục xuất. Chánh án ở trên tòa kháng cáo Chu Vi tầng số 7 nói: đúng là chánh án ở tòa liên bang đã không nói cho anh biết về cái hậu quả của cái việc bằng lòng nhận cái lỗi đó. Nhưng đối với cái anh này, với những cái tình trạng xảy ra chung quanh cái hồ sơ của anh ta, thứ nhất là anh ta đã qua đây bất hợp pháp, thứ hai là anh ta đã chuyên chở thuốc phiện cho một tổ chức, thứ ba là anh ta đã bằng lòng cái kết quả tiền án mà anh ta đã có, thứ bốn là anh ta cũng muốn được trở về Mỹ Tây Cơ, thứ năm là anh ta không có, nếu mà cho dù chánh án có nói cho anh ta biết là nếu anh ta chấp nhận và anh chấp nhận cái án này mà anh ta là một người chưa là công dân Hoa Kỳ thì anh ta có thể sẽ bị trục xuất, và anh ta không có một cái phương cách nào khác nữa hết. Vì anh ta cũng bị kết tội đi tù đến 10 năm lận. Và cho dù chánh án có nói chăng nữa thì nó cũng thế thôi. Vì vậy, chánh án ở tòa kháng cáo Chu Vi tầng số 7 nói: mặc dù chánh án ở tòa liên bang khi anh bị kết tội đã không nói cho anh biết về cái hậu quả của cái vấn đề di trú, nhưng đó không phải là cái việc mà anh có thể xin bãi cái vấn đề trục xuất. Cái hồ sơ này rất là quan trọng. Nó thức tỉnh rất là nhiều người. Nếu chúng ta quyết định là chúng ta không cần để ý đến những vấn đề hình sự của mình khi mình là thường trú dân, thì hy vọng là cái hồ sơ này nó thức tỉnh nhiều người. Vì khi chúng ta không để ý đến nó, đây là cái kết quả mà chúng ta sẽ nhận được. Còn những người mà nhận, những người mà nhờ đến luật sư hình sự, quý vị phải biết cái hậu quả của cái sự chấp thuận cái tội kết của mình nó sẽ đưa mình đến cái vấn đề di trú như thế nào khi mình là một thường trú dân. Vì vậy, chúng ta phải biết rằng là nếu chúng ta đã sống ở Hoa Kỳ này hội đủ điều kiện để làm việc mà chúng ta cần phải làm, vì đó là cái đặc ân là nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, thì chúng ta nên làm. Có nhiều người, tôi vẫn nói rằng là có những cái điều kiện căn bản trong việc trở thành công dân Hoa Kỳ là: thứ nhất là chúng ta sống ở Hoa Kỳ này được 5 năm từ ngày chúng ta là thường trú dân. Thứ hai là chúng ta không vắng mặt ở Hoa Kỳ này quá 2 năm rưỡi. Thứ ba là chúng ta không có những vấn đề về hình sự hay những vấn đề liên quan đến cảnh sát. Đó là ba cái việc căn bản. Rồi chúng ta phải nói được tiếng Mỹ, chúng ta phải hiểu tiếng Mỹ, chúng ta phải học thuộc lòng 100 câu hỏi về lịch sử của Hoa Kỳ. Đó là cái việc chúng ta cần phải làm. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người cứ khăng khăng nói với tôi là tôi đi ra khỏi đây nhiều quá, họ sẽ không cho tôi trở thành công dân Hoa Kỳ. Không cần biết tôi nói như thế nào cũng không thể nào để cho họ hiểu rằng là đúng là cái người này đi ra khỏi nước Mỹ này hơi nhiều. Quý vị có thể đi 6 tháng năm đầu, 6 tháng năm thứ 2, 6 tháng năm thứ 3, tức là hết 18 tháng rồi. 5 năm, mỗi 1 năm 12 tháng. 5 năm là 60 tháng. Quý vị đi 18 tháng, chưa đủ nửa năm. Tôi không có đề nghị cái việc đó, Nhưng mà nếu không thể nào quý vị ngừng được cái việc đi thì quý vị phải đi. Nhưng mà quý vị phải biết rằng là trở thành công dân Hoa Kỳ nó là một cái đặc ân, nhất là chúng ta đang tiến tới những ngày tháng, chúng ta đang tiến tới cái việc mà là bầu cử quan trọng của quốc gia này. Trở thành công dân Hoa Kỳ là một cái cơ hội mà quý vị nên làm. Đừng để cho nó kéo dài thêm nữa. Những người mà ở đây quá 15 năm hay quá 20 năm với cái tuổi 55 hoặc là cái tuổi 50, quý vị có thể thi bằng tiếng Việt Nam mà. Còn những người ở đây 70 tuổi thì quý vị có thể thi 25 câu hỏi thôi mà. Tại sao chúng ta không trở thành công dân Hoa Kỳ đi? Nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Nếu quý vị không có đủ điều kiện để mà nhờ một luật sư tư, thì quý vị có những cái hội đoàn bất vụ lợi ở quận hạt Santa Clara này giúp cho quý vị điền đơn để quý vị có thể nộp vào và xin làm công dân Hoa Kỳ. Cái việc xin bãi chi phí ngày hôm nay nó không phải là dễ nữa nhé. Dù gì chú họ cứu xếp rất là khắt khe trong vấn đề đó. Cho nên nếu có thể bỏ ra cái tiền mà trả chi phí thì quý vị nên làm cái việc đó. Các anh các chị giúp đỡ cho các bác làm những cái việc này đi, để các bác trở thành công dân Hoa Kỳ có nhiều lợi tức lắm nhé. Và vì vậy khi chúng ta muốn có những câu hỏi liên quan đến vấn đề di trú, quý vị cần phải tham khảo. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc quý và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 8 giờ chương trình Tìm hiểu Hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, tối nay gặp nhau Khánh Thi nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ. Dạ. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Khánh Thi chào tạm biệt tất cả quý thính giả. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ, Dạ Thanh Radio.